Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2022, thứ hai trong tuần 27, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong hành trình rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã bị thử thách nhiều lần. Một trong những thử thách đó được Thánh Luca thuật lại trong trình thuật tin mừng hôm nay. Có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đọc chăm chú đã từng thấy Đức Giêsu chứng tỏ người thực sự là con Thiên Chúa thì biết rằng người thông luật kia đang tìm cách là một điều gì đó mà chính ma quỷ đã không làm được, và Đức Giêsu đã minh nhiên cấm làm. Đúng hơn, chính người thông luật kia mới là kẻ sắp bị thử thách. Dụ ngôn về người Samari nhân hậu là một dụ ngôn nổi tiếng, nhưng bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng lời giới thiệu một người thông luật đến gần Đức Giêsu để thử người. Có rất nhiều người trong xã hội hôm nay cũng muốn đặt những câu hỏi tương tự như câu hỏi của người thông luật kia. Chúng tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Chúng tôi có thể làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Câu trả lời của chúng ta không thể là gì khác hơn chính là lời dạy của Đức Giêsu. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, cũng như yêu thương đồng loại như chính mình, tự chung lại là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa bằng cách thương yêu người khác, yêu cận nhân như Chúa muốn. Nhưng cụ thể phải làm thế nào? Đức Giêsu cho chúng ta một ví dụ qua dụ ngôn về người Samari tốt lành. Thánh Luca là tác giả tin mừng duy nhất kể lại câu chuyện này từ lời giảng của Đức Giêsu. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, nghĩa là người ấy rời bỏ khu vực đền thờ, nơi thánh, thành thánh, để đi đến khu vực ngoại vi, đến vùng đáy của trái đất. Jericho ở không xa biển chết, trên thực tế là một trong những thành phố thấp hèn nhất trên thế giới. Người kia rời núi Sion để đi xuống vực sâu, một nơi đầy những bất ổn và rối loạn của trần gian, và có thể đoán trước được rằng người ấy sẽ rơi vào tay kẻ cướp. Đây chính xác là tình huống của người thời nay, người không có lòng tin, người từ bỏ nơi thánh thiêng để ngày qua ngày chìm xuống vực sâu của những bất chắc và giới hạn. Và trên đường đi, có những tên trộm cướp lấy đi hết mọi thứ của người ấy và bỏ mặc người ấy nửa sống nửa chết bên đường. Tệ thay, một tư tế thản nhiên đi qua, bỏ mặc người bị cướp bên đường. Rồi một thầy Lê Vi cũng đi qua, trông thấy nạn nhân và tiếp tục bỏ đi. Bản văn không cho chúng ta biết nơi người này xuất phát. Giống như người tư tế, người này không quan tâm tới người bị cướp. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, đã chạy lòng thương. Người Samari tạm dừng hành trình của mình để chăm sóc một người xa lạ, anh em của ông trong nhân tính. Đức Giê-xu cũng làm giống như thế, một cách siêu vời, qua cái chết của người. Người tắm rửa chúng ta trong máu và nước chảy ra từ cạnh sườn trên thập giá. Hôm sau, người Samari trao cho chủ quán trọ 2 đồng bạc, xin người này chăm sóc cho nạn nhân. Đức Giê-xu đã trả giá trên thập giá để chữa lành chúng ta, để chuộc lại chúng ta. Người sẵn sàng tiếp tục trả mọi món nợ chúng ta mắc phải do tội lỗi chúng ta phạm hàng ngày. Trong 3 người đi đường, người thân cận của người bị cướp chính là người Samari biết tỏ lòng nhân hậu với nạn nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Thiên Chúa tha thiết và yêu thương tha nhân như chính mình. Đồng thời, xin cho chúng con biết sống tinh thần liên đới trong một thế giới còn nhiều đau khổ. Amen.
Chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con thấy mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rồi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời ứng to đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn riêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Rồi đây con
phục lễ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một lâu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nhẹ nào thật đáng ngài trao, con ôm tròn tha những thương đau vì ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm, ngày tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời thăng tiến. Ở đây con
khóc, con bất
tình nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Tu nghị dòng Chúa Cứu Thế. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 10 năm 2022, dành cho Tổng Tu nghị thứ 26 của dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn dòng can đảm thực hiện những đổi mới dưới ánh sáng truyền thống của dòng, theo Thánh Linh là nguồn mạch mọi canh tân. Tổng Tu nghị dòng Chúa Cứu Thế đang tiến hành tại Ciampino, gần Roma, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của 91 đại biểu của hơn 4.600 thành viên toàn dòng. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đại diện của các nữ tu Chúa Cứu Thế và một số giáo dân tham gia sứ mạng của dòng tại 85 nước trên thế giới. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đừng sợ đi vào những con đường mới, đối thoại với thế giới Hiến pháp 19, dưới ánh sáng truyền thống phong phú về thần học luân lý của anh chị em. Đừng sợ bẩn tay khi phục vụ những người túng thiếu nhất và những người không đáng kể gì. Anh chị em, giáo hội và đời sống thánh hiến đang sống một thời điểm lịch sử duy nhất, trong đó có khả năng canh tân chính mình để đáp ứng sứ mạng của Chúa Kitô với lòng trung thành sáng tạo. Sự canh tân này tiến qua một tiến trình hoán cải tâm trí, sự hoán cải khẩn trương và qua cả những thay đổi cơ cấu. Nhiều khi chúng ta cần đập vỡ những vò nước cũ do các truyền thống chúng ta để lại. Chúng đã mang bao nhiêu nước nhưng nay đã hoàn tất sứ mạng, và đập vỡ những vò của chúng ta đầy những tình cảm, tập tục văn hóa, lịch sử. Đó không phải là điều dễ dàng, là điều đau thương, nhưng đó là điều cần thiết nếu chúng ta muốn uống vào nước mới đến từ nguồn mạch của Chúa Thánh Linh là nguồn canh tân. Ai tiếp tục gắn bó với những an ninh của mình thì có nguy cơ rơi vào sự cứng lòng, ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn con người. Trái lại, chúng ta không được đặt những chướng ngại cản trở hoạt động đổi mới của Chúa Thánh Linh, trước tiên trong tâm hồn và trong lối sống của chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới trở thành những thừa sai của hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong tiến trình canh tân như thế, không nên quên ba cục trụ cơ bản là vị thế trung tâm của mầu nhiệm Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và cầu nguyện. Chứng tá và giáo huấn của Thánh Alfonso nhắc nhở anh em tiếp tục ở lại trong tình yêu của Chúa. Không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Sự từ bỏ đời sống cộng đoàn và kinh nguyện chính là cánh cửa của sự son sẻ trong đời sống thánh hiến, làm cho đoàn sủng chết đi và khép kín đối với anh em. Trái lại, sự ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa Kitô thúc đẩy loan báo tin mừng cho người nghèo. Trong tổng tu nghị hiện nay của dòng Chúa Cứu Thế, các đại biểu đã bầu cha Rogério Gomes, 48 tuổi, người Brazil, làm bề trên tổng quyền thứ 18 của dòng. Tổng hội cũng đã bầu 6 vị tổng cố vấn mới, trong đó có một vị người Việt là cha Paulo Lưu Quang Bảo Vinh, 50 tuổi, sinh trưởng tại Long An. Cha là giáo sư thần học và làm giám đốc học viện dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2018, và trong 8 năm qua là cố vấn tỉnh dòng.
Tin Đức Quốc. Đức Hồng Y Coach đề cập về con đường công nghị tại Đức. Đức Hồng Y Coach, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tiếp tục tỏ ra dè dặt về con đường công nghị tại Đức, vì có những dấu chỉ thời đại ngày nay như những nguồn mạch mới của mặc khải, ngoài nguồn mặc khải kinh thánh và truyền thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Diatagest Post xuất bản ngày 29 tháng 9 vừa qua tại thành phố Wolfsburg, Đức Hồng Y Coach, người Thụy Sĩ, nói rằng những dấu chỉ thời đại cần được quan sát với sự quan tâm và nghiêm túc cứu xét, nhưng chúng không phải là những nguồn mạch mới của mặc khải. Trong ba giai đoạn nhận thức đức tin là nhìn, phán đoán và hành động, các dấu chỉ thời đại thuộc vào giai đoạn quan sát và không thuộc vào giai đoạn phán đoán thành các nguồn mạch của mặc khải. Đức Hồng Y Coach cho biết thêm rằng, ngài cảm thấy bức xúc vì lập trường của những người chủ trương con đường công nghị tại Đức hiện nay giống như những Kitô hữu Đức thời Đức Quốc xã, coi như một mặc khải mới sự xuất hiện của nhà độc tài Hitler. Thời đó, có một phong trào mạnh mẽ trong Tin Lành Đức sau cuộc bầu cử năm 1932. Đức Hồng Y Coach nhận xét thêm rằng, nguy cơ lớn nhất ngày nay là chân lý và tự do không còn đi chung với nhau nhưng bị tách biệt. Trong nền thần học ở Đức ngày nay có một xu hướng mạnh mẽ coi tự do như giá trị cao cả nhất của con người và từ đó phán đoán điều gì còn có thể được coi là chân lý đức tin và điều gì phải bị vứt bỏ. Đức cha Georg Bantzen, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã mạnh mẽ phản ứng chống lại những nhận định trên đây của Đức Hồng Y Scott và đòi Đức Hồng Y phải công khai xin lỗi, nếu không Đức cha sẽ chính thức trình lên Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, ngay chiều thứ Năm 29 tháng 9, Đức Hồng Y Scott cho biết ngài đã bị hiểu lầm và không muốn làm thương tổn một ai và không hề có ý ví con đường công nghị tại Đức với ý thức hệ Đức Quốc xã. Nhưng Đức Hồng Y không rút lại nhận định phê bình về hướng đi của con đường công nghiệp này và nói rằng, đức tin Kitô phải luôn được giải thích, vừa trung thành với nguyên thủy và thích ứng với thời đại chúng ta ngày nay. Vì thế, chắc chắn giáo hội phải biết những dấu chỉ thời đại và nghiêm túc cứu xét chúng, nhưng chúng không phải là những nguồn mạch mới của mặc khải.
Tin giáo hội tại Canada. Hội đồng giám mục Canada đẩy mạnh tiến trình hòa giải với các thổ dân. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Canada cho biết đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa giáo hội với các thổ dân bản xứ. Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong khóa họp toàn thể tại Cornwall, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục toàn quốc. Đức cha Raymond Boisson, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, nói rằng năm 2022 là một năm lịch sử để lắng nghe, học hỏi và hoạt động để tái thiết những tương quan lâu bền giữa cộng đoàn giáo hội và các thổ dân Canada đã bị thương tổn vì hậu quả các trường nội trú thổ dân. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhân danh giáo hội xin lỗi vì những tội lỗi của con cái mình, nhìn nhận ảnh hưởng tai hại của hậu quả các trường nội trú thổ dân và kêu gọi chúng ta thăng tiến các quyền của thổ dân và góp phần vào tiến trình chữa lành và hòa giải. Chế độ các trường nội trú thổ dân do chính phủ Canada thiết lập từ thập niên 1870 như một phương pháp để đồng hóa các trẻ em thổ dân, đưa các em ra khỏi những liên hệ gia đình và văn hóa bộ tộc. Cả các tín hữu công giáo và tin lành đều tham gia vào chính sách này của chính phủ, các trường do công giáo đảm trách đông hơn. Các trường đó ít được kiểm soát và thiếu phương tiện tài chính. Các học sinh thổ dân chỉ nhận được một nền giáo dục kém và sống trong những trường nội trú. Ủy ban Canada về sự thật và hòa giải đã công bố phúc trình năm 2015. Theo đó, có từ 4.100 đến 6.000 em học sinh thổ dân chết vì bệnh tật, bị thương tích, lơ là và bị lạm dụng trong nhiều thập niên. Bệnh lao phổi là nguyên nhân chính khiến các học sinh bị tử vong. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cho biết, giáo hội tiếp tục theo đuổi và đẩy mạnh các hoạt động chữa lành và hòa giải với các cộng đoàn thổ dân, đồng thời tiếp tục ủng hộ Quỹ Hòa giải Thổ dân với sự đóng góp của 73 giáo phận toàn quốc. Cho đến nay, quỹ này đã góp được 5 triệu rưỡi đô la Canada và sẽ vượt quá chỉ tiêu 30 triệu đô la trong vòng 5 năm.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Các giám mục công giáo Nga lên tiếng về lệnh động viên quân sự của Tổng thống Nga. Các giám mục Nga khẳng định rằng sự tham chiến là một vấn đề lương tâm và luôn phải tuân theo phán đoán đúng đắn của lương tâm, như sách giáo lý công giáo đã dạy. Lương tâm là nơi thánh thiêng nhất của con người, trong đó con người ở một mình với Thiên Chúa. Các giám mục thuộc 4 giáo phận công giáo tại Nga qua thông cáo ngày 29 tháng 9 vừa qua của Đức cha Chủ tịch Paolo Pesci, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, đã tuyên bố như trên về vấn đề động viên quân sự bán phần do chính phủ Liên bang Nga ban hành. Thông cáo nhận định rằng, sự động viên bán phần được ban hành tại Nga đặt nhiều tín hữu chúng ta đứng trước một chọn lựa luân lý rất hệ trọng. Chúng ta biết rằng, trong một số hoàn cảnh, chính quyền quốc gia không những có quyền nhưng cũng phải dùng võ khí và đòi hỏi các công dân thi hành những nghĩa vụ cần thiết để bảo vệ quê hương. Nhắc đến giáo huấn như trình bày trong sách giáo lý công giáo, các giám mục Nga khẳng định rằng, những người phụng sự tổ quốc trong sự ngày chính qua nghĩa vụ quân sự là những người phục vụ công ích. Nhưng các hoạt động quân sự phải nhắm chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc xung đột và tránh gia tăng con số các nạn nhân. Đằng khác, giáo hội nhắc nhở các chính quyền quốc gia rằng họ phải chủ địch một cách công chính trường hợp những người vì lý do lương tâm từ thức dùng võ khí, tuy họ vẫn buộc phải phục vụ cộng đoàn con người theo hình thức khác. Quyền này đã được công nhận trong phần thứ 3 điều số 59 của Hiến pháp Liên bang Nga và chúng tôi yêu cầu liên tục tuân giữ. Về các giáo sĩ và tu sĩ của giáo hội công giáo, cần nhấn mạnh rằng họ không thể tham gia các cuộc xung đột chiếu theo những quy luật lâu đời nhất của giáo hội, cũng như theo các hiệp ước quốc tế hiện hành. Thông cáo của các giám mục Nga nhắc đến một nhận xét, theo đó, cuộc xung đột tại Ukraine đã biến thành một cuộc xung đột quân sự rộng lớn, đã làm cho hàng ngàn người chết, đe dọa sự tín nhiệm và sự hiệp nhất giữa các quốc gia và dân tộc, đe dọa cuộc sống của toàn thế giới. Như cách đây 6 tháng, chúng tôi muốn lập lại giáo huấn của giáo hội theo tin mừng và truyền thống, rằng chiến tranh đã và sẽ không bao giờ là phương thế để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các nước. Ngày hôm nay, tâm hồn chúng tôi đầy đau khổ và bất lực vì không thể làm gì hoặc không tìm được những lời đúng đắn có thể thay đổi quyết liệt tình trạng và phòng ngừa sự gia tăng con số các nạn nhân. Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong cuộc viếng thăm tại Kazakhstan. Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh, đừng cam chịu vì chiến tranh không thể tránh được. Hãy cứu giúp những người đau khổ và chúng ta hãy hết sức cố gắng đạt tới hòa bình. Lối thoát duy nhất là hòa bình và con đường duy nhất để tiến tới hòa bình là đối thoại. Sau đó, các giám mục Nga kết luận, chúng tôi tái kêu gọi tất cả các tín hữu công giáo hãy gia tăng cầu nguyện và ăn chay cho sự thiết lập của thế giới công bằng và an ninh thần. Các giám mục cũng yêu cầu các linh mục hãy cử hành các thánh lễ cầu cho hòa bình và đưa vào kinh nguyện giáo dân các ý nguyện cầu cho sự chấm dứt xung đột và bảo tồn các sinh mạng con người.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Hội Thánh tiên khởi với việc cầu nguyện, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bàn về kinh nghiệm cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi qua khung cảnh cầu nguyện. Sau khi khảo sát về không gian và thời gian, giờ đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu yếu tố cử điệu và hình thức. Hình thức. Đức Maria là mẫu gương của việc ghi nhớ lời Chúa ở trong tim. Dù vậy, bên cạnh những lối cầu nguyện âm thầm trong lòng, Tân Ước cũng cho biết là các tín hữu cũng cầu nguyện chung với nhau với những hình thức hấp thụ từ truyền thống Do Thái, được Thánh Paulo tóm lại trong biểu thức các thánh vị, thánh thi, thánh ca thần linh. Sách Công vụ Tông đồ còn kể lại những lần các tín hữu sử dụng các thánh vị để cầu nguyện và áp dụng cho Đức Kitô. Như đã nói trước đây, các sách Tân Ước nhiều lần trích dẫn Cựu Ước, cách riêng là các thánh vị để chứng tỏ cho thấy những lời ấy đã được hoàn tất nơi Đức Kitô. Các thánh thi và thánh ca thì có lẽ được sáng tác dưới tác động của thánh linh. Sách Tin Mừng Thánh Luca ghi lại vài thánh thi vẫn còn được sử dụng trong phụng vụ hiện hành. Kinh Magnificat của Đức Maria với tư tưởng giống như bài ca tạ ơn của bà Anna, thân mẫu ông Samuel. Kinh Benedictus của ông Zacharia mang thể văn chúc tụng quen thuộc trong Cựu Ước. Bài ca của các thiên sứ trong đêm ở Bethlehem, Gloria in Excelsis Deo, là một vinh tụng ca. Xét về văn thể, các kinh nguyện Kitô cũng mang các hình thức giống như trong Cựu Ước, chúc tụng, ngợi khen và cầu khẩn. Tuy nhiên, một điều đáng ghi nhận là sự chúc tụng còn gồm thêm hình thức tạ ơn. Cách riêng nơi Thánh Phaolô, lời tạ ơn vượt trội hơn là lời chúc tụng. Ngoài ra, phụng vụ Kitô giáo đã thêm một ý nghĩa mới khi sử dụng thể văn chúc tụng Đó là móc nối với lời kinh chúc tụng của Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu trong bữa tối sau hết, trở thành nòng cốt của nghi lễ tạ ơn Eucharistia. Sách Công vụ Tông đồ gọi nghi thức này là lễ bẻ bánh. Thuật ngữ đã được dùng khi nói đến bữa ăn của Chúa Phục Sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus. Cử điệu thân thể. Ngoài truyền thống Do Thái, các Kitô hữu tiên khởi còn du nhập các tập tục của văn hóa Hy Lạp La Mã nữa. Thái độ sấp mình phù phục, diễn tả sự tôn kính. Quỳ gối để cầu nguyện, van xin hoặc tỏ lòng cung kính. Thế đứng khi cầu nguyện vốn đã được thực hành từ lâu. Riêng đối với đôi tay, ngoài việc giang tay khi cầu nguyện, còn có việc đặt tay lên đầu trong những nghi thức đề cử tác vụ hoặc để trao ban thánh thần. Mặt khác, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện cần đi đôi với tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Nói khác đi, cử điệu thân thể không quan trọng cho bằng tâm tình nội tại, được sách Công vụ Tông đồ mô tả ngay từ những chương đầu tiên, đó là chuyên cần, đồng tâm nhất trí, hớn hở. Những tâm tình này là hoa trái của thánh thần. Sách Công vụ Tông đồ đã nhiều lần liên kết ơn Chúa Thánh Thần với việc cầu nguyện dưới hình thức các đặc sủng tiếng nói để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, quen gọi là ơn nói tiếng làm. Đề tài sẽ được Thánh Phaolô khai triển trong các thư. Những mẫu kinh nguyện. Tân ước không có một bộ hợp tuyển kinh nguyện giống như bộ thánh vịnh trong Cựu ước. Tuy nhiên, các tác phẩm tân ước còn thu thập nhiều kinh nguyện của hội thánh tiên khởi, và đôi khi các tác giả cũng sáng tác những kinh nguyện riêng mang nhiều dạng thức. Những công thức ngắn. Công thức tuyên xưng đức tin: Đức Giêsu là Chúa. Theo Thánh Phaolô, cần có Thánh Linh thúc đẩy thì con người mới có thể đọc lời tuyên xưng này. Lời tuyên xưng này không chỉ nhìn nhận quyền chủ thể trên vạn vật, mà còn bộc lộ niềm hy vọng vào Đấng là cùng đích của lịch sử. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, Maranatha. Lời chào phụng vụ được Thánh Phaolô trưng dẫn ở đầu hoặc cuối bức thư. Lời chúc ân sủng và bình an thường được gắn theo một ngôi vị Thiên Chúa. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư thứ nhất Thessalonica chương 5 câu 28. Hoặc xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 3. Hoặc công thức tam vị: cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Thư thứ hai Côrintô chương 13 câu 13. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Thư gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Đôi khi, công thức kết thúc ngắn gọn như sau: Chúa ở cùng thần trí anh em. Thư thứ hai gửi ông Ti-mô-thê chương 4 câu 22. Hoặc ân sủng ở cùng anh em. Thư gửi tín hữu Cô-lô-sê chương 4 câu 18. Thư thứ nhất gửi ông Ti-mô-thê chương 6 câu 21. Thư thứ hai gửi ông Ti-mô-thê chương 4 câu 22. Thư gửi ông Ti-tô chương 3 câu 15. Bình an cho anh em. Gio-an chương 20 câu 21 và câu 16. Chúng ta cũng thấy những công thức tương tự nơi các thư của Thánh Phê-rô. Thư thứ nhất chương 1 câu 2 và thư thứ hai chương 1 câu 2. Vinh tụng ca. Những vinh tụng ca được trưng dẫn trong nhiều thư của các thánh tông đồ và đôi khi được đặt để ở mở đầu hay kết thúc một lá thư, chẳng hạn như ở cuối thư gửi Roma. Vinh danh Thiên Chúa Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời. Mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin và vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Roma chương 16 câu 25 đến câu 27. Như vậy, lời chúc vinh được dâng lên Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta gặp thấy một vinh tụng ca hướng lên Đức Kitô. Trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 4 câu 11. Và một kinh dâng lên Chúa Cha, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ chương 5 câu 11. Có những câu vinh tụng ra như bộc phát liền sau khi trình bày một đạo lý nào đó, chẳng hạn như sau khi suy nghĩ về thứ tự trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 5, chương 11 câu 36. Cách riêng, sách Khải Huyền gồm chứa nhiều kinh vinh tụng dâng lên Đức Kitô, chiên Thiên Chúa, chương 1 câu 4, chương 5 câu 9 đến câu 13, chương 15 câu 3 đến câu 4. Bên cạnh những kinh vinh tụng dâng lên Thiên Chúa, có lẽ nhiều vinh tụng ca đã được sử dụng trong cộng đoàn phục vụ rồi, cũng tựa như những thánh thi sẽ nói dưới đây. Những thánh thi. Một đặc trưng của những thánh thi trong Tân Ước là ca ngợi công trình của Đức Kitô. Chắc chắn là các thánh thi này được sử dụng trong các buổi cử hành phục vụ. Người ta đếm được 11 thánh thi. Một chủ đề nổi bật hơn hết là chiêm ngắm Đức Kitô là đầy tớ của Thiên Chúa, chấp nhận đau khổ để thực hiện chương trình cứu chuộc, nhưng nay lại được tôn vinh. Thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 11, thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 22 đến câu 25, chương 3 câu 18 đến câu 22. Viễn tượng của bài thánh thi trong thư Côlôse chương 1 câu 15 đến câu 20 thì hơi khác. Đức Kitô được chiêm ngắm như là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình từ muôn thuở, ngay trước khi tạo thành vũ trụ. Đề tài này tương tự với tự ngôn của tin mừng theo Thánh Gioan. Vài thánh thi ngắn hơn, ví dụ Ê-phê-sô chương 5 câu 14, có lẽ dùng trong nghi thức rửa tội. Thư thứ nhất Ti-mô-thê chương 3 câu 16, tóm tắt chân lý về Đức Kitô được mặc khải qua lịch sử cứu độ. Thư thứ hai Ti-mô-thê chương 2 câu 11 khẳng định lòng trung tín của Đức Kitô để khuyến khích các tín hữu giữ vững lòng trung kiên khi bị thử thách. Bên cạnh những thánh thi nói về Đức Kitô, Tân Ước cũng có những thánh thi nói về Chúa Cha. Thí dụ, thư thứ nhất Ti-mô-thê chương 6 câu 15. Dưới dạng thức của kinh chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đoạn văn mở đầu thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 đến câu 14 có thể coi như một thánh thi phụng vụ, dùng câu mở đầu làm điệp sướng, lặp lại sau các câu 4, 6, 8, 10, 12, 14. Các đoạn của thánh thi có khi ca tụng Chúa Cha, có khi quy về Đức Kitô. Bài ca đức ái ở chương 13 của thư thứ nhất gửi Côrintô đôi khi cũng được xếp vào loại thánh thi. Khác với những bài ca ngợi ái tình Eros trong văn chương cổ điển, đức ái Agape trong Tân Ước không chỉ mang tính cách vị tha mà còn có nguồn gốc từ Thiên Chúa, được Thánh Linh trút đổ xuống tâm hồn ta. Hơn thế nữa, Thánh Gioan không ngần ngại định nghĩa Thiên Chúa là Agape, thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 8 và câu 16. Vì thế mà Agape tồn tại mãi mãi. Những kinh nguyện theo hoàn cảnh. Sách Công vụ Tông đồ còn để lại ba lời cầu nguyện của các tông đồ trước khi chọn người kế vị ông Giuđa để xin ơn soi sáng, của cộng đoàn trong thời kỳ bị bắt hại để xin ơn mạnh dạn đi rao giảng lời Chúa, của ông Stefano trước khi chết. Lời nguyện thứ nhất, chương 1 câu 24 câu 25 như sau: Lạy Chúa, Chính Chúa thấu suốt lòng mọi người. Xin chỉ cho thấy ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ, chỗ mà Giuđa đã bỏ để đi về chỗ dành cho y. Các học giả đã tranh luận khá nhiều về từ Chúa Kyrios trong kinh này. Phải hiểu về Thiên Chúa Cha như truyền thống Do Thái, hay là hiểu về Đức Kitô? Kinh nguyện thứ hai, chương 4, câu 24 đến câu 30, dài hơn và cũng phức tạp hơn, bởi vì hướng lên Thiên Chúa, được kêu cầu như là chủ tể, câu 24, đấng tạo nên trời đất, và Đức Chúa Kyrios, câu 29, Đức Giêsu được gọi là tôi tớ thánh của Chúa, câu 27-30. Các tông đồ xin ơn mạnh dạn để giảng lời Chúa. Lời xin được chấp nhận bởi vì Thánh Thần được ban cho họ như vào dịp lễ ngũ tuần. Kinh nguyện thứ ba của ông Stefano trước khi chết, với hai lời cầu giống như Đức Giêsu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con, chương 7 câu 59. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này, chương 7 câu 60. Sự khác biệt là lời cầu khẩn hướng lên Chúa Giêsu chứ không phải là hướng lên Chúa Cha. Ngoài ra, nếu quan niệm rằng cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa, thì ta có thể kể đến những cuộc đối thoại giữa Thánh Phaolô với Chúa Kitô được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ, từ khi được gọi trở lại, chương 9 câu 15, chương 26 câu 16, cho đến lúc gần cuối đời, chương 22 câu 17. Xem thêm thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 7 đến câu 9. Thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi. Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Những nét tiêu biểu của giáo huấn xã hội Công giáo. Bởi vì giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là ý thức hệ, mà là thành phần của thần học luân lý và một cách thế để loan báo tin mừng trong thế giới đương đại, nên nó có phương pháp, đặc điểm và chiều kích riêng biệt. Xin được liệt kê một số nét tiêu biểu. 1. Đề cao phẩm giá con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội đặc biệt đề cao phẩm giá con người và yêu cầu không bao giờ việc sử dụng con người như phương tiện của bất cứ mục tiêu chính trị hay cơ cấu trần thế nào. Con người luôn luôn phải là mục đích của tất cả các chương trình kinh tế, xã hội, chính trị. Thật thế, trật tự của sự thật phải lệ thuộc vào trật tự của nhân vị, chứ không ngược lại. Chính Đức Kitô đã đưa ra nguyên tắc này khi người xác quyết, ngày hưu lễ được thiết lập vì con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Cũng chính Đức Kitô đã đặt giới răn căn bản của Kitô giáo nơi tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại. 2. Đức Kitô cứu độ trọn vẹn con người. Cuộc hiển linh của Đức Kitô cho ta thấy công trình cứu độ của Thiên Chúa bao trùm toàn diện lịch sử nhân loại. Thánh Phaolô diễn tả chân lý này một cách trang trọng dưới hình thức phủ định. Tôi xác tín rằng, bất chấp cái chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hoặc bất cứ một loài thọ tạo nào khác, chẳng có gì tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kết luận một cách thật hữu lý. Qua cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống nhân loại các chiều kích mà người đã dự định cho ban cho con người ngay từ nguyên thủy. Dĩ nhiên, con người nói đây không phải chỉ là một cá thể lẻ loi, mà là một hữu thể xã hội trong tương quan với đấng khác, với người khác, với cộng đồng nhân loại và với vũ trụ vạn vật. Công đồng Vaticano thứ hai tuyên bố, Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên một cộng đồng. Cũng thế, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ con người cách riêng rẽ, nhưng người muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. Xã hội tính này không cho phép chúng ta giảm được con người vào một cá nhân đơn độc hay chỉ đề cao linh hồn mà bỏ quên thân xác và trong các chiều kích xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị. 3. Tính thực tiễn. Một nét tiêu biểu khác của giáo huấn xã hội của giáo hội là tính thực hành. Giáo huấn này thiết yếu hướng đến hành động, phát triển cùng nhịp với những thay đổi của lịch sử. Vì thế, dù dựa trên những nguyên tắc luôn có giá trị vững bền, thì cũng có những phán đoán bất tất. Giáo huấn ấy không phải là một hệ thống đóng kín, nhưng luôn mở ra với các vấn đề mới mẻ không ngừng xảy đến. Nó cần đến sự đóng góp của tất cả những đoàn sủng, kinh nghiệm và khả năng khác nhau. Nói cách khác, giáo huấn này không chỉ mang tính lý thuyết, mà còn là lời mời gọi dấn thân và đưa ra phương thức giúp cho các tín hữu trả lời cho nhu cầu hiện thực của mỗi giai đoạn lịch sử. Nó đòi hỏi sự tham dự tích cực của tất cả những ai có trách nhiệm về một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống xã hội như nhà cầm quyền, người điều hành xí nghiệp, công nhân viên, chuyên gia kinh tế, xã hội. Trong Kitô giáo, cũng có một thứ chủ nghĩa siêu nhiên cực đoan khá phổ biến. Chủ nghĩa này triệt để phủ nhận giá trị tự tại của con người sau tội nguyên tổ. Chống lại chủ nghĩa đó, giáo huấn xã hội xác quyết rằng, bất chấp tội nguyên tổ, vẫn hiện diện một trật tự của đời sống xã hội gắn liền với bản tính xã hội của con người theo ý muốn của Thiên Chúa. Việc phát triển chiều kích xã hội nơi con người, tái lập giá trị đạo đức và định hướng cuộc sống theo ánh sáng tin mừng là một trong những mục đích của giáo huấn xã hội. Các Kitô hữu, đặc biệt các giáo dân, cần tích cực dấn thân xây dựng xã hội tiến bộ, nhân bản và phù hợp với đòi hỏi của tin mừng. 4. Vai trò của môi trường sống. Dưới diễn ảnh cứu độ, các điều kiện xã hội có một tầm quan trọng đặc biệt do sự lệ thuộc của con người và môi trường sống. Thực vậy, con người nhiều khi xa lánh điều thiện và bị lôi cuốn theo điều ác, do môi trường xã hội họ đang sinh sống và bị ngụm lặn trong đó ngay từ thuở thiếu thời. Việc đảo lộn trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập là nguyên nhân của biết bao khổ đau và bất công xã hội. Những điều kiện sống tồi tệ, cảnh lầm than khốn khổ và tình trạng khốn cùng tại nhiều nước đang phát triển là một thách đố cho nhân loại hôm nay. Vấn đề nhức nhối này không thể chỉ giải quyết bằng hình thức phê bình xã hội hay thực hành bác ái từ thiện, mà cần cải tổ hay biến đổi chính cơ cấu xã hội theo các nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ chống lại nghèo đói, bệnh tật, lầm than, chiến tranh và bạo lực là một nghĩa vụ Kitô giáo. Hành động buông xuôi và an phận không hề đồng nghĩa với thái độ phó thác cho Thiên Chúa. Trái lại, đó là thái độ vô trách nhiệm hay một thứ an tĩnh quá khích, có nguy cơ biến đức tin Kitô giáo thành một thứ thúc viện ru ngủ dân chúng. 5. Quan niệm về đời sống. Giáo huấn xã hội là thành phần nguyên vẹn của quan niệm Kitô giáo về cuộc sống, bởi vì nó tiếp nối và đào sâu mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Khi mặc lấy thân phận con người, ngôi lời của Thiên Chúa đã đi vào lòng đời và xã hội nhân loại. Do đó, nếu Kitô hữu coi thường khả năng định hướng của đức tin đối với cuộc sống công cộng, là có nguy cơ phản bội con Thiên Chúa làm người. Các phạm trù đối kháng giáo hội và trần gian, giáo hội và nhà nước, ân sủng và tự nhiên, đức tin và lý trí, mang một ý nghĩa đặc biệt trong thần học Kitô giáo, nhưng không có nghĩa là giáo hội phải triệt để ở ngoài trần gian. Giáo hội không chỉ giới hạn nơi hành động dấn thân đối thoại với thế giới từ vị thế ở bên lề xã hội, mà còn hiện diện trong lòng xã hội như men trong bột, muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Giáo huấn xã hội của giáo hội không thuần túy phân tích các sự kiện và phê bình các hiện tượng tiêu cực nơi cơ cấu xã hội mà thôi. Vượt lên trên hành động phân tích và giải thích các sự kiện, giáo huấn xã hội của giáo hội còn muốn công bố một tương lai mới mang đầy ý nghĩa. Đây là một chân trời mới, vừa mở rộng tầm nhìn, vừa mời gọi con người không ngừng ước muốn và không ngừng vươn tới một thế giới tốt đẹp hơn. Để đạt tới mục tiêu này, mọi người phải nỗ lực không ngừng, nhưng không thể chỉ trên khả năng nhân loại, mà còn trông chờ nơi tác động của Chúa Thánh Thần, theo kiểu nói của giám mục Oscar Romero. chúng ta là những ngôi sứ của một tương lai không chỉ lệ thuộc về chúng ta mà thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tháng mừng cuối đã về đây, thắp lên bao nỗi nồng say. Ave, Ave, Ave Maria, đầy ân phúc Chúa Trời mãi luôn ở bên. Chúng con dâng những lời cung, kính mừng Mẹ Chúa hiền vinh. Ngàn lời ngợi ca dâng về trước nhan thánh Mẹ Maria, nữ vương rất thanh mẫn. Ôi thật diễm lệ, Mẹ trắng vương nguyên tội, tựa như đóa mân côi ngàn hương sắc. Dâng Mẹ tâm tình, lời con thơ thảo hiền, tựa muốn cánh mân côi vung lên Mẹ. Thắng mân côi đã về đây, thắp lên bao nỗi nồng say. Ave, Ave, Ave Maria, đầy ân phúc Chúa Trời mãi luôn ở bên Mẹ. Chúng con dâng những lời tin, kính mừng Mẹ Chúa hiền tình. Ngàn lời người ca dâng về trước nhan thánh Mẹ Maria, nữ vương rất thanh mẫn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền Nam nước Pháp, hành khách đông nghẹt ồn ào kể lên người xuống hàng hóa ngổn ngang. Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác, chàng thấy một ông cụ đang ngồi lâm râm lần hạt mân côi. Chàng liền đến ngồi bên cụ, thực chất là để xem cụ già lẩm cẩm này làm cái gì. Thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học, có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Chàng vội chạy lại, vỗ vai ông cụ và nói: "Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa." Ông cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng, cụ mở ví, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng thanh niên cầm lấy tấm danh thiếp và đọc: "Bác học Louis Pasteur, giám đốc Viện Nghiên cứu Vi trùng học Quốc tế, giáo sư chuyên khoa Đại học Hóa học và Sinh vật học." Chàng sinh viên kinh ngạc nhận ra hình chụp trong tờ báo khoa học và ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi mông côi rất giống nhau. Anh ta liền quỳ xuống bên cạnh ông cụ, xin lỗi và cúi hôn chuỗi hạt mân côi mà ông cụ đang cầm trong tay, rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ và hối hận. Còn ông cụ thì vẫn tiếp tục lầm chuỗi mân côi. Quý vị và các bạn thân mến, tháng mân côi được bắt đầu bằng những cuộc rước linh đình trọng thể. Điều ấy cũng góp phần khơi dậy tâm tình yêu kính Mẹ trong một cộng đoàn, một giáo xứ. Và dĩ nhiên, những hình thức tôn vinh dù trang trọng đến bao nhiêu cũng không xứng hợp với ngôi vị cao cả của Mẹ. Tuy nhiên, điều làm cho Mẹ thật sự cảm động và hạnh phúc chính là việc chúng ta lặp đi lặp lại những lời kinh cao trọng nhất trong đạo. Chúng ta có thể khẳng định rằng không điều gì làm mẹ vui lòng bằng lời kinh Mông Côi mà chúng ta đã thực hiện với hết tâm tình yêu mến thiết tha dành cho mẹ. Thế nhưng có một thực trạng đáng buồn là trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, việc lần hạt Mông Côi đang bị giới trẻ quên lãng, giới trung niên thì lơ là. Bởi lẽ đó chỉ là việc đạo đức bình dân. Trong suy nghĩ của những người này, họ cho đó là việc của các người già, họ không có cơ hội thể hiện mình trong những việc sinh hoạt đạo đức bình dân như thế. Về việc lần chuỗi Mông Côi, vào ngày 3 tháng 5 năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã suy niệm như sau. Khi lần chuỗi Mông Côi, đó là lúc những thời khắc quan trọng và mang đầy ý nghĩa lịch sử cứu độ một lần nữa tiếp tục được sống. Những bước thăng trầm trong sứ vụ của Chúa Kitô được vẽ lại. Cùng với mẹ Maria, trái tim được quy hướng về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúa Kitô được đặt vào giữa trung tâm đời sống của chúng ta, giữa thời gian của chúng ta, giữa thành phố của chúng ta qua việc chiêm ngắm và suy niệm những mầu nhiệm thánh vui, sáng, thương, mừng của người. Chính vì thế mà trong những lần hiện ra ở Fatima, ở Lộ Đức hay ở La Vang, Đức Mẹ đều cầm tràng chuỗi Mông Côi trên tay và ân cần nhắc nhở con cái, hãy luôn ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy nhanh lần hạt Mông Côi. Lạy mẹ Mông Côi, xin cho chúng con biết lắng nghe lời mẹ dạy, đừng sao nhãng, lơ là việc đạo đức bình dân, đó là lần chuỗi Mông Côi. Vì rằng khi chúng con làm công việc mà chúng con nghĩ rằng tầm thường này với hết lòng sốt mến, thì mẹ nhân từ không chỉ cầu nguyện cho chúng con trong giây phút hiện tại, mà còn trong giờ lâm tử được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Thật riêng lệ mẹ trong vương nguyên tội, tựa như đóa Mông Côi ngàn hương sắc. Dâng mẹ tâm tình lời con thơ thảo hiền, tựa muốn cánh Mông Côi dâng lên. Thắng Mông Côi đã về đây, thắp lên bao nỗi nồng say. Ave Ave Maria, đền phúc Chúa trời mãi luôn ở bên con. Chúng con dâng những lời kinh, kính mừng mẹ Chúa hiền từ. Ngàn lời ngợi ca dâng về trước nhan thánh mẹ Maria nữ vương đất thánh Mông Côi. Suốt cả cuộc đời dâng trong tim thành niềm suy ý Chúa ôi nhiệm màu thay, bao nhiêu vui buồn đoàn con dâng lên mẹ, tựa muốn cánh Mông Côi giữa cuộc đời. Thắng Mông Côi đã về đây, thắp lên bao nỗi lòng say. Ave Ave Maria, đền phúc Chúa trời mãi ở bên con. Mẹ, chúng con dâng những lời kính mừng mẹ Chúa hiền từ. Ngàn lời người ca dâng về trước nhan thánh mẹ
Maria nữ vương rất thánh mẫn cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.